Kính chào các chị em, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Donald Trump sắp xếp lại trật tự thế giới. Tôi nhắc lại, Donald Trump sắp xếp lại trật tự thế giới. Donald Trump là ông Tổng thống Mỹ. Mà tôi đã đặt tựa đề cái bài bình luận thời sự kỳ này như vậy. Có vẻ như là quá đề cao Donald Trump. Bởi vì thật sự ra, ông Donald Trump ông xuất hiện trên chính trường nước Mỹ với cái khẩu hiệu là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Chứ ông có nói gì đến thì có nghĩ gì đến cái việc mà sắp xếp lại trật tự thế giới đâu. Nhưng mà thực ra khi ông làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, thì đương nhiên cái trật tự thế giới mới nó phải sắp xếp lại để cho nó phù hợp với cái vai trò lớn của nước Mỹ. Thành ra xin quý chiến hữu và anh chị em thông cảm cho tôi đặt cái tựa đề giống như là gán cho ông Donald Trump cái mộng sắp xếp lại trật tự thế giới mới. Bây giờ vấn đề muốn hiểu như thế thì phải hiểu ông Trump là như thế nào, cá nhân ông Trump là ai. Ông là thuộc một gia đình gốc Đức và di dân sang Mỹ rất sớm. Ông là đã thế hệ thứ ba rồi. Thế hệ thứ nhất của gia đình ông Trump sang Mỹ thì làm nghề chân tay thợ mộc thợ nề. Và có một vị trong gia đình làm chủ ổ điếm. Nhưng đến thế hệ thứ hai thì gia đình Trump đã sản xuất ra một khoa học gia thuộc loại 10 khoa học gia nổi tiếng nhất của nước Mỹ. Và thế hệ thứ hai thì bắt đầu đi vào kinh doanh. Và thế hệ thứ ba như ông Donald Trump thì trở thành tỷ phú kinh doanh. Và ông lại là chủ sông bài nữa. Và không thể chối cãi được, ông Donald Trump là một chính trị gia không chuyên nghiệp. Và ông xuất hiện trong cái nền chính trị nước Mỹ như là một hiện tượng không thích hợp với cái system của nước Mỹ, cho nên người ta gọi ông là anti-systematic. Nhưng mà không thể chối cãi được. Và ông đã nói ra nhiều lần rằng vì gia đình ông sang Mỹ mà trở nên giàu có và hàng đầu của nước Mỹ thì ông có nhiệm vụ phải đền ơn nước Mỹ. Và ông phải có những ông trong lòng ông thì vì yêu nước mà ông phải xuất hiện làm chính trị, vì ông thấy cái chính trị nước Mỹ từ cuối thế kỷ 20 cho đến đầu thế kỷ 21 này càng ngày càng sập sệ. Và ông ra xuất hiện cho nền chính trị nước Mỹ với cái khẩu hiệu là Great America, nước Mỹ vĩ đại. Và nhân cái khẩu hiệu nước Mỹ vĩ đại này, tôi nghĩ rằng tôi nên nhắc lại cái sự hình thành của nước Mỹ. Tuy rằng nó rất dài dòng nhưng mà tôi xin vắn tắt lại, nếu có sơ sót thì xin quý chiến hữu và anh chị em tha thứ cho. Cái nước Mỹ này là nước của dân bản địa, là da đỏ. Anh da trắng di dân vào. Và vì thế cho nên những anh da trắng di dân vào ngay những ngày đầu đến cái nước Mỹ này thì đã đền ơn những dân bản địa nước Mỹ bằng cái lễ Thanksgiving mà bây giờ sắp chúng ta sắp ăn mừng lễ tế tạ ơn. Rồi thì những người da trắng đầu tiên đến nước Mỹ, sinh sống được ở nước Mỹ rồi, làm cái nghề buôn nô lệ, sang Phi Châu mua những cái người da đen khỏe mạnh vạm vỡ sức lực sang Mỹ buôn nô lệ để phát triển cái nước Mỹ này. Thành ra nước Mỹ từ da đỏ cộng thêm da trắng và cộng thêm da vàng, da đen, rồi trong cái sách dân da thì thêm da vàng nữa, tức là cái quốc dân Mỹ này nó có đỏ, đen, trắng, vàng đủ cả. Và khi mà người da trắng đến đây thì cái nước Mỹ này là thuộc địa của nước Anh, và cái quan cai trị nước Anh mới buôn nó lại rồi này kia đó. Thì những người bản địa cộng với những người da trắng di dân mà có tư tưởng vĩ đại, làm cuộc cách mạng giải phóng nước Mỹ ra khỏi cái sự cai trị của đế quốc Anh. Và bây giờ các nhà phân tích chính trị của khoa học chính trị nước Mỹ này đã đánh giá rằng cái cuộc cách mạng giải phóng dân giải phóng nước Mỹ đã mở đầu ra cái đợt sóng dân chủ đầu tiên của loài người. Trước đó chưa có dân chủ, chưa có nước nào có dân chủ cả. Và cái sự lập quốc, cái liên bang Hoa Kỳ cũng là một cái mẫu mực rất đáng học hỏi. Là từng nhóm một là di dân sang nước Mỹ này, lập ra những cái tiểu bang riêng, tuy rằng cùng nhau giải phóng khỏi nô lệ của nước Anh, nhưng mà mỗi người Anh một cõi. Và nước Mỹ có nhu cầu thành lập một cái liên bang, và cái thành lập liên bang Mỹ cũng là một cái mẫu mực mà tôi tạm thời phân biệt là phân biệt cái chữ thống nhất mà không nhất thống. Thống nhất nhiều tiểu bang lại thành một liên bang, mà không nhất thống là vì không tổ chức đơn bang mà tổ chức liên bang, tức là thống nhất mà không nhất thống, tức là dân chủ mà không chấp nhận dân chủ tập trung, không chấp nhận độc tài. Đấy là cái điểm son của sự lập quốc nước Mỹ. Sự lập quốc, cái mẫu mực lập quốc nước Mỹ nó còn điểm son khác nữa, là nền dân chủ Mỹ thiểu số không có phục tùng đa số, mà thiểu số chỉ là bổ khuyết cho đa số, quyết định theo đa số, nhưng mà biết rằng thiểu số bị đa số lấy số đông mà lấn lướt thì thiểu số chịu thật thiệt thòi. Cho nên tuy rằng quyết định theo đa số nhưng mà luôn luôn bảo lưu thiểu số. Vì thế cho nên hiến pháp Hoa Kỳ chỉ có 10 điều đơn giản để cho các nước lập quốc có thể chấp nhận được. Rồi sau khi lập quốc xong thì có những khuyết điểm nào, những chỗ nào sơ sót thì lại tu chỉnh. Đặc biệt hiến pháp Hoa Kỳ chỉ có 10 điều cơ bản thôi mà đã có đến vô số điều tu chỉnh. Cho tới nay hình như trên dưới 30 điều tu chỉnh rồi. Đấy là cái điểm son nữa của nền hiến pháp lập quốc Hoa Kỳ. Và sau khi lập pháp thì nước Hoa Kỳ đi vào kinh tế thị trường mà với cái tư tưởng là tự do đi trước. Nhưng mà tự do rừng rũ thì nó trở thành ra cá lớn nuốt cá bé. Cho nên cũng một chữ tự do, mà nước Mỹ lại có tới hai chữ, là chữ freedom và chữ liberty. Freedom là cái tự do bẩm sinh, tự do rừng rũ, Mà cái nếu mà để cho cái tự do bẩm sinh rừng rú đó nó phát triển mạnh mẽ lên thì trở thành ra cá lớn nuốt cá bé, thằng khỏe ăn hiếp thằng yếu. Vì thế cho nên nước Mỹ đã đưa ra cái nguyên tắc là tự do của người này có giới hạn bởi tự do của người khác. Freedom là tự do bẩm sinh, còn liberty là nói vắn tắt của cái chữ civil liberties, tức là tự do dân sự. Dân sự là gì? Là anh cá nhân anh bước vào xã hội thì anh thành trở thành dân. Mà tự do dân sự là tự do của người này bị tự do của người khác hạn chế. Và tự do dân sự là còn có nghĩa là người dân trong một xã hội bầu ra cái người cầm đầu, những người điều hành xã hội. Nhưng mà ý thức rõ rệt rằng những kẻ có quyền luôn luôn nó làm quyền. Cho nên người dân luôn luôn giữ lại một số quyền dân sự, gọi là civil liberties, để khi những kẻ làm quyền nữa mà giở trò ra đến cái mức không chịu nổi nữa thì người dân dùng những cái quyền dân sự mà mình giữ lại đó để chốt phế cái bọn cầm quyền lấn áp trở thành độc tài. Đấy là cái ý nghĩa của tự do dân sự. Và hơn nữa là về phương diện của cải, nếu mà tự do phát triển kinh tế, tự do cạnh tranh thì có một số người sẽ giàu, mà có những người sẽ nghèo, sẽ bị bóc lột. Vì thế cho nên chủ nghĩa tư bản rừng rũ trên con đường phát triển sai đâu sửa đó đã phát triển ra cái hệ thống tư bản xã hội hóa, là xã hội hóa những cơ hội làm giàu, đồng thời xã hội hóa luôn những cái cơ rủi may mà một bất cứ người nào trong xã hội có thể bị mắc phải. Vì thế cho nên tư bản xã hội hóa đã đề ra những cái thuế lợi tức lũy tiến, rồi dùng cái thuế lợi tức lũy tiến, nhà giàu anh giàu quá đến mức nào đó thì tôi, anh càng giàu thì tôi càng đánh thuế nhiều hơn. Và dùng cái số tiền đánh thuế đó đưa vào những cái bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm an sinh xã hội, bảo hiểm tai nạn. Đấy là cái tư bản xã hội hóa. Vì những cái mô thức như thế cho nên nước Mỹ luôn luôn là dẫn đầu nhân loại, kể cả dân chủ trở thành trong cái đợt sóng dân chủ thứ nhất của nước Mỹ. Và nhân tiện đây tôi cũng nói đến đợt sóng dân chủ thứ nhì là cái gì. Theo cái chính trị học của nước Mỹ mà tôi được học thì đợt sóng dân chủ hóa toàn thế giới thứ nhì là sau khi chủ nghĩa phát xít toàn cầu bị tiêu diệt ở Thế chiến II. Và đợt sóng dân chủ thứ ba của toàn thế giới là sau khi Liên Xô sụp đổ. Mỗi đợt như thế thì có thêm, đợt đầu chỉ có 8, 9, 10 nước dân chủ hóa rồi, đợt thứ nhì được thêm vài chục nước nữa, và đến đợt thứ ba này thì được đến trên 100 nước, trên 150 mấy nước rồi. Bây giờ ở Liên Hợp Quốc chỉ có 190 mấy thành viên, thì có đến 150, 160 đó là dân chủ, chỉ còn một số chưa dân chủ mà thôi. Và bây giờ là cái đợt sóng, người ta gọi là đợt sóng dân chủ hóa thứ tư đang tiến hành. Và ông Donald Trump xuất hiện trong cái chính trị của nước Mỹ và chính trị thế giới trong cái đợt dân chủ hóa thứ tư này. Chú nhắc lại rằng bây giờ ông can dự vào cái sự xuất hiện của ông nó làm cho cái trật tự thế giới nó thay đổi như thế nào. Tôi nhắc lại rằng trật tự thế giới, từ khi loài người còn để sống ở bộ lạc thì chính trị đó là chính trị quân chủ, từ quân chủ đến dân chủ hóa, rồi sau đại nhị thế thiện thì là đặt dân chủ thứ hai đó, và sau khi Liên Xô sụp đổ thì đặt dân chủ thứ ba. Rồi bây giờ chúng ta ở cái đầu của cái đợt sóng dân chủ thứ tư. Nước Mỹ khi thành lập thì chủ trương chủ nghĩa biệt lập là tôi có cái thiên đàng hạ giới đây rồi, tôi có đủ các thứ để sinh sống rồi, tôi không cần đến ai nữa và tôi cũng không cần đi chia sẻ với ai, thì cũng là chúng mình không phải nhờ ai nữa rồi. Cho nên từ khi lập quốc, nước Mỹ có cái xu thế là biệt lập. Nhưng mà khi mà tư bản chủ nghĩa phát triển, nền kinh tế thị trường phát triển, thì không thể nào mà anh sản xuất ra hàng mà không có người mua. Dân nước anh mua anh sản xuất đến cái mức mà dư thừa thì phải có người ngoài để bán. Cho nên có xu thế là thò tay ra nước ngoài từ đó, và bước vào cái thế giới thì tôi nhắc lại cái hình ảnh của thế giới là thế giới từ khi thành lập cho đến bây giờ, loài người á thì có những nền văn minh khác nhau tùy theo cái mức độ phát triển, tùy theo cái niềm tin tôn giáo, tùy theo cái sự cái sinh hoạt tâm linh mà người ta có những tôn giáo khác nhau. Từ những tôn giáo khác nhau đó thì người ta sống theo một cái hệ giá trị khác nhau. Lấy thí dụ như là bên Ả Rập, Á Châu, Âu Châu và Phi Châu. Đầu tiên là cái tôn giáo đầu tiên là Hồi giáo. Hồi giáo, Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo Vatican và Thiên Chúa giáo Tin Lành đều cùng một gốc. Nhưng mà ở phía đông thì có Phật giáo, và những tôn giáo nhỏ nhỏ khác thì nó không thành một nền văn minh, thành như không được nhắc tới. Vào đầu thế kỷ 20 thì xảy ra một cái cuộc cách mạng tháng 10 ở bên Nga, để đưa chủ nghĩa cộng sản lên cầm quyền. Mà các nhà xã hội học đã đánh giá rằng chủ nghĩa cộng sản là một thứ tôn giáo. Tôi nhắc lại, tôn giáo là gì? Tôn giáo là một cái lý thuyết có vũ trụ quan và nhân sinh quan. Người ta phân tích ra rằng cái vũ trụ này nó thành hình như thế nào, do đâu mà có, và với cái vũ trụ như thế nó vận hành như thế nào, và con người phải sống như thế nào để cho phù hợp với cái vận hành đó, là đẻ ra cái phần dưới là phần nhân sinh quan. Từ vũ trụ quan nào thì nó sẽ ra cái nhân sinh quan đó, và cái nhân sinh quan nào thì nó đẻ ra cái nền đạo đức sống phù hợp. Và vì thế cho nên khi một tôn giáo mà phát triển ra là nó là một cái vận hành văn hóa. Một vận hành văn hóa đó, khi mà anh áp dụng một cái hệ giá trị của anh vào một xã hội nào đó thì anh tạo ra cái cách sống cũng như cách tổ chức xã hội mà người ta gọi là văn minh. Và đến cuối thế kỷ 20 thì các nhà xã hội học trên thế giới đã phân tích ra rằng thế kỷ 20 sắp có một cuộc va đập tôn giáo mạnh. Đó là quyển The Clash of Civilization của ông Samuel Huntington. Và ông đã tiên đoán rằng cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 là bị cái Hồi giáo hồi đó nó bị vỡ ra từng mảnh một vì nó đang tranh chấp với nhau. Rồi nó có những mảnh nó tách ra, nó thành ra là Do Thái giáo. Có những mảnh tách ra thành ra là Thiên Chúa giáo. Thành ra là cái gốc Hồi giáo mà nó phát triển, nó dùng rừng rú với sa mạc Phi Châu Ả Rập thì nó luôn luôn chậm tiến, nó không bằng ai hết, cho nên nó luôn luôn chịu thua thiệt. Đệ nhất thế chiến cũng có đế quốc Ottoman là tôn giáo. Và khi mà có lẽ là người ta tin rằng là Allah của ấy cho các nước Hồi giáo phọt ra được một số mỏ dầu và mỏ khí đốt đó, thì hồi những mảnh vỡ Hồi giáo nó có xu hướng tụ tập lại, nó thành ra một cái mối họa cho thế giới. Những người Hồi giáo đó họ muốn giành lại cái địa chủ địa vị nguyên thủy của người ta. Và vì thế cho nên vào cuối thế kỷ, giữa, không phải cuối lắm đâu, tức là 1/3 cuối cùng của thế kỷ 20 đấy, người ta đã tiên đoán rằng các nước Ả Rập Hồi giáo mà khi đã hồi sinh lại thành một thế lực dầu hỏa Petro đó, thì sẽ có sự va đập văn minh lớn. Và va đập văn minh lớn nó kéo dài cho đến bây giờ. Cái va đập văn minh lớn Hồi giáo nó lại được phụ họa thêm bởi cái va đập văn minh cộng sản. Những mảnh vỡ của văn minh cộng sản cộng với những mảnh vỡ của văn minh Hồi giáo, nó làm cho cái thế giới ngày nay bị trục trặc và trật tự thế giới bị xáo trộn. Và trong cái sự xáo trộn đó thì những nước còn lại tìm cách chấn chỉnh lại, và càng chấn chỉnh, nước Mỹ là nước dẫn đầu trong cái sự chấn chỉnh đó, nhưng mà càng chấn chỉnh thì nước Mỹ thì càng bị lợi dụng, chịu thiệt thòi quá nhiều. Tôi lấy thí dụ như là sau Thế chiến một thì cả thế giới bị tàn phá, chỉ có nước Mỹ là không việc gì cả. Nước Mỹ trở thành những anh hai chi tiền cho cả thế giới, thì là nước Mỹ đốc thúc lập cho hội quốc liên để có mái nhà chung cho loài người, để anh em bảo ban lẫn nhau để cùng sống, mà nước Mỹ cứ phải cộng. Đến đệ nhị thế chiến cũng vậy, thay vì hội quốc liên thì lập ra liên hiệp quốc cũng là nước Mỹ là anh hai chi tiền. Và nhất là sau đệ nhị thế chiến thì toàn thế giới là bị tàn phá, chỉ có nước Mỹ bị tàn phá thôi, và nước Mỹ phải viện trợ cho các nước hậu chiến qua chương trình bạc sáng. Và vì nước Mỹ viện trợ bằng đồng đô la, cho nên đồng đô la của Mỹ lên ngôi sau đệ nhị thế chiến. Và khi mà va đập văn minh ban cho những mảnh vỡ của văn minh Hồi giáo cái nguồn lợi về dầu hỏa với khí đốt. Thì chỉ có nước Mỹ là có khả năng đối phó với cái đó thôi. Vì thế cho nên nước Mỹ trở thành ra anh hai chi tiền, và nước Mỹ trở thành ra là anh hai bênh vực đàn em. Và cũng vì thế cho nên nước Mỹ trở thành ra anh hai chi tiền bằng đô la, cứu vớt đàn em bằng dầu hỏa. Cho nên cái vai trò mà các nhà kinh tế cũng như chính trị thế giới đặt cho nước Mỹ là vai trò petrodollar. Sức mạnh của nước Mỹ là petrodollar. Petro là dầu hỏa mà đô la là tiền. Và với petrodollar thì nước Mỹ chịu thiệt thòi rất nhiều. Thậm chí là tên cộng sản sống sót tàu cộng với sự nâng đỡ của Mỹ, nó đã được nước Mỹ đưa lên hàng siêu cường về kinh tế. Mà trong khi đó thì nó đưa ra cái khẩu hiệu là lấy mỡ Mỹ dán nó. Mà nước Mỹ cứ thế cứ phải chịu thiệt thòi. Và ông Donald Trump, ông xuất hiện với khẩu hiệu là nước Mỹ không chịu thiệt thòi nữa. No more. Nước Mỹ phải đòi lại những cái chịu thiệt. Và nước nào muốn giao thương với nước Mỹ thì phải giao thương công bằng, không có nước Mỹ không chịu thiệt thòi đó. Đó, vì thế cho nên sự xuất hiện của Donald Trump đưa đến cái trật tự thế giới mới. Ông không đòi sắp xếp lại, nhưng mà cũng phải sắp xếp lại cho đúng, phù hợp với cái vai trò của nước Mỹ. Đây là lý do tôi đặt cái bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Tôi tựa đề là Donald Trump sắp xếp lại trật tự thế giới. Bây giờ ông Donald Trump muốn đắc cử cũng là vì cái mô thức dân chủ của nước Mỹ. Đếm số phiếu thì có thể là số phiếu phổ thông đầu phiếu ông thua, nhưng mà ông thắng bằng phiếu cử tri đoàn. Đó là cái mô thức tôn trọng cái thiểu số, là vì thường thường quyết định đa số ngu hơn thiểu số, mà lại cứ quyết định theo đa số có khi làm chết. Cho nên nước Mỹ đưa ra cái mô thức là quyết định theo đa số nhưng mà tôn trọng thiểu số. Và ông Donald Trump đã đắc cử với cái mô thức nước Mỹ tôn trọng thiểu số. Rồi thắng với cử tri đoàn, thì cử tri đoàn là cái gì? Là số phiếu cử tri đoàn của mỗi tiểu bang trong liên bang bằng nhau. Không phải anh nông dân mà anh có nhiều phiếu hơn tôi là anh thắng đâu. Và ông đắc cử bằng cái số phiếu của thiểu số của các tiểu bang bằng nhau nữa. Cũng như là Thượng viện Mỹ cũng thế. Tiểu bang lớn, tiểu bang nhỏ thì có mỗi tiểu bang cũng 2 nghị sĩ giống nhau, 50 tiểu bang là 100 nghị sĩ. Không phải là anh đông dân hơn anh có nhiều nghị sĩ, anh đông dân hơn thì anh có nhiều dân biểu ở cấp dưới, đấy là đa số. Còn thượng nghị sĩ là đại diện của thiểu số. Và thượng nghị sĩ đứng trên hạ nghị viện. Đó, đấy là cái mô thức độc đáo của nước Mỹ. Và bây giờ ông Donald Trump xuất hiện. Ở về ông đó, trước kia ông đã từng ra ứng cử độc lập chứ không có đảng nào cả. Nhưng giờ ông thấy chắc là không thắng, ông lại rút lui. Lần này ông ra ứng cử dưới lá cờ của Đảng Cộng Hòa. Và Đảng Cộng Hòa đưa ra đến 16 ứng cử viên khác để tranh cử với ông. Và ông đánh bại đủ cả 16 ông ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, chứng tỏ rằng cái chiêu bài làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, đánh động được cái lòng yêu nước của dân Mỹ, đánh động được cái tự ái dân tộc của nước Mỹ. Và vì thế cho nên người Mỹ đã bầu bỏ phiếu cho ông. Đừng có nói là ông nó thiểu số. Thiểu số là về phục hồi lúc đầu phiếu với cử tri đoàn thôi. Nhưng mà nếu ông đánh động được tâm lý của nước Mỹ thì nước Mỹ da trắng vẫn nhiều hơn da đen, da trắng, da đỏ, da vàng. Và ông đắc cử với số phiếu của cái niềm tin tôn giáo của nước Mỹ. Nước Mỹ theo đạo Tin Lành. Và nước cái đạo Thiên Chúa Vatican nữa. Cả hai cái giáo phái đó đều ủng hộ 100% cho ông Donald Trump. Và vì thế cho nên ông luôn luôn nhắc lại rằng trên cái tờ giấy bạc của nước Mỹ luôn luôn có chữ là In God We Trust. Và xong từ lúc tranh cử cho lúc đắc cử cho đến lúc sinh hoạt bất cứ ở đâu, lúc nào ông cũng nhắc đến Thiên Chúa. Và vì thế cho nên ông đánh động được cái lương tâm của nước Mỹ và ông đã đắc cử và ông đã được ủng hộ. Và chỉ có 100 ngày đầu tiên thì ông đã thực hiện được gần đủ những cái lời hứa khi ông tranh cử. Và trong vòng nửa năm đầu tiên, ông làm việc nhiều hơn bất cứ ông tổng thống tiền nhiệm nào gần đây nhất của ông. Và vì Đảng Dân Chủ thua cử một cách đau đớn cho nên phá đám. Và là Cộng Hòa cũng có những ông bị ông đánh bại khi mà ra cử mà được đề cử cũng không ủng hộ ông, cho nên cản trở ông rất nhiều. Chứ nếu mà không có những cái cản trở đó thì ông sẽ còn làm được nhiều việc hơn nữa. Tuy nhiên tôi cũng xin nhận thêm một điều là với cái tư cách cá nhân bộc trực của ông ấy, ông có cái khuyết điểm là tạo ra những kẻ thù không cần thiết. Ông tạo ra kẻ thù là toàn thể báo chí nó ghét ông, nó cái xuyên tạc ông, nó fake news, nó phá ông. Nếu mà ông ấy bớt bộc trực đi và ông tế nhị hơn một chút thì có lẽ ông sẽ thành công lớn hơn nữa. Và bây giờ ông làm cho trật tự thế giới mới phải sắp xếp lại như thế nào? Chúng ta để ý đến ba chuyến đi của ông Donald Trump xuất ngoại. Chuyến đi đầu tiên, ông đi Saudi Arabia, là một nước đồng minh lâu đời của Mỹ cả về phương diện chính trị lẫn dầu hỏa. Cho nên trong cái cuộc đó ông gặp 50 lãnh tụ của đủ các thứ Hồi giáo, những cảnh mảnh vỡ Hồi giáo khắp thế giới. Ông thuyết phục được họ rằng tôi không thuyết phục các ông bằng cái hệ giá trị của nước Mỹ. Tôi chỉ mong muốn các ông rằng đừng có phân biệt Hồi giáo phe này, Hồi giáo phe kia gì cả. Chỉ có nên là tôi chỉ khuyên quý vị rằng nên đứng về phía người hiền chống kẻ ác. Dù là nó là cái mảnh vỡ nào, dù nó là tôn giáo nào, mà nó là kẻ ác, nó làm hại cho nhân loại, thì các vị phải chống. Và vì thế cho nên ông đảo lộn được cái trật tự thế giới trong giới Hồi giáo đã phải sắp xếp lại. Và ta bán thù trong hàng ngũ Hồi giáo, khủng bố hay không khủng bố, rồi phe Sunni, CI, Al-Qaeda cái gì đó, là phải sắp xếp lại, ta bạn thù sắp xếp lại. Và kết quả là cái bọn khủng bố quốc tế đội danh Hồi giáo là bọn ISIS, nhà nước Hồi giáo, là cái lãnh thổ của nó đó đã bị chiếm lại hết, thủ đô của nó đã bị chiếm luôn. Bây giờ là những
Hồi giáo khủng bố khắp thế giới, tổng cộng có đến 40.000 quân, như còn số còn lại là quay về cố quốc hết. Và bây giờ thế giới đang bàn nhau rằng đối với cái bọn đã đi theo khủng bố, bây giờ nó về thì sao? Người thì bảo thôi tha cho nó về đi, nó thua rồi, nó biết thân biết phận rồi. Người thì bảo là ơi, bắn ngay thì ngay tại chỗ, không có cho nào về hết. Người thì bảo cho về thì về kiểm soát chặt chẽ đại khái như thế. Những cái nói cái thảo luận như thế thì chúng ta thấy rằng với sự xuất hiện của nó, trật tự thế giới đang phải sắp xếp lại. Chuyến đi thứ hai của ông sang Âu Châu dự G20 mà ông lại không đến thẳng Hamburg của nước Đức, ông lại đi xin sang Ba Lan. Ông khơi dậy cái lòng, cái tinh thần dân tộc của nước Ba Lan bị sâu xé biết bao nhiêu qua các đợt này đợt kia, mà sống sót rồi bây giờ được dân chúng Ba Lan. Và ông so sánh cái đó với cái lòng ái quốc của dân Mỹ được hoan nghênh vô cùng. Mà với cái chuyến đi Ba Lan đó, ông giải quyết vấn đề khí đốt cho Âu Châu. Mà cái đề kia là dầu hỏa và khí đốt của Âu Châu là anh bị anh Nga ấy thao túng rất nhiều. Anh dùng cái vũ khí dầu hỏa và khí đốt làm cho Âu Châu vất vả. Và sau khi Đế quốc Liên Xô sụp đổ thì Âu Châu vẫn giữ lại cái tổ chức phòng thủ Bắc Đại Tây Dương là NATO đó, và kể cả NATO cũng thế. Ông khiếu nại với NATO rằng phòng thủ Liên minh Bắc Đại Tây Dương là của các anh, mà là sao lại bắt nước Mỹ đóng góp nhiều hơn? Hay anh phải thỏa thuận lúc đầu là anh nào đóng bao nhiêu phần trăm thì rồi rằng, mà những nước mà từ Liên Xô vỡ ra nó gia nhập NATO nó lại đóng góp sòng phẳng hơn là những anh siêu cường Âu Châu, thì đấy là cũng lại sắp xếp lại theo ý của Donald Trump. Bây giờ đến chuyến đi thứ ba ở Á Châu Thái Bình Dương thì chúng ta biết rõ rồi, cái người ta cứ đánh giá rằng thì vấn đề võ khí nguyên tử của Bắc Triều Tiên là ưu tiên số 1. Nhưng mà tôi thì tôi luôn đánh giá rằng đối phó với tàu cộng sòng sàn sống sót là ưu tiên số 1. Còn cái vũ khí nguyên tử của Bắc Triều Tiên chỉ là cái duyên cớ để ông Donald Trump bắt buộc anh tàu phải thực hiện cái lời hứa với các tổng thống tiền nhiệm của nước Mỹ, là hứa rằng thì không cho nó có vũ khí nguyên tử, mà hứa lúc nó chưa có gì cả, nó chỉ có chút đỉnh thôi, bây giờ nó có bom luôn rồi, nó có hỏa tiễn luôn rồi, anh hứa mình không thi hành, anh ăn gian. Bây giờ viện cớ Bắc Triều Tiên, ông Donald bắt buộc anh tàu phải thi hành lời hứa, mà anh thi hành lời hứa gian lận chỗ nào thì ông lật tẩy ra ngay lập tức. Mặc dầu là anh sang Bắc Kinh được Tập Cận Bình đối đãi như là một ông vua, và ông nói chuyện rất hòa nhã, ông chỉ yêu cầu thôi, và ông chưa cần đòi thì anh tàu cộng đã phải xí xóa cái chênh lệch mậu dịch thương mại, là anh tàu ăn lấn của nước Mỹ tới 370 mấy tỷ. Bây giờ anh xí ra, anh nói anh mua lại của Mỹ là 250 tỷ. Thì ông Donald Trump nói, cảm ơn ông là người bạn tốt, nhưng vẫn còn chưa đủ. Và với cái chuyến đi này thì trật tự thế giới ở Á Châu cũng lại phải sắp xếp lại. Anh Hàn Quốc với Nhật, tức là Nam Triều Tiên, một nửa nước Triều Tiên, xưa nay vẫn trục trặc với nhau về cái việc là ngày xưa nước Nhật xâm lấn Nam Triều Tiên, rồi thì bắt phụ nữ Triều Tiên làm giải quyết vấn đề sinh lý cho lính Nhật vân vân. Bây giờ với chuyện thế này, với cái sự đe dọa của Bắc Triều Tiên, anh Nhật và anh Hàn Quốc phải sắp xếp lại với nhau, phải là đồng minh, và kể cả anh Tập Cận Bình cũng phải là sắp xếp lại trật tự, ba anh phải kết quả với nhau để đối phó Bắc Triều Tiên, trật tự Á Châu sắp xếp lại. Đấy là cái điều mà tôi muốn nói ngày hôm nay.
Vâng, người ta cứ nói rằng thì ông Donald Trump xa đi thế giới thì đi đâu cũng chỉ là bán vũ khí. Đồng ý nên chứ Saudi, Israel với các nơi ai đấy đi đâu người ta cũng mua vũ khí cả ông. Là người ta muốn được cái sự sắp xếp thuận lợi hơn cho người ta mà thôi. Và ông cũng không có đính chánh mà không cãi cọ về cái chuyện đó. Ông nói thì vũ khí, thí dụ ông sang Việt Nam, anh Việt Cộng luôn luôn là đóng cái màn kịch rằng ông mãi lo Bắc Triều Tiên mà ông không để ý đến Biển Đông của chúng tôi. Chúng tôi bị tàu ăn hiếp quá mà thì ông nói rằng ông đưa hai bà Trưng ra, ông nói rằng anh phải có độc lập tự chủ. Hai bà Trưng ngày xưa so với tàu cũng yếu vậy mà dám đứng lên để giành độc lập. Tại sao anh không dám nói với hai bà Trưng mà anh cứ bắt chúng tôi phải giúp? Và tôi cho là diễu dở. Ông diễu tôi Việt Cộng. Ông nói muốn chống tàu để giữ Biển Đông thì mua vũ khí của Mỹ đi. Vũ khí của Mỹ tốt nhất thế giới đó. Các hãng thông tấn lại không ưa ông Trương Tân, lấy cái chuyện đó cho rằng ông đi chỉ bán vũ khí, ông chả nói gì đến nhân quyền ở Việt Nam cả. Độc lập tự chủ của nó còn không giữ được. Thì nói chuyện với nó nhân quyền của nó làm cái gì? Vả lại, ông không cần phải nói đến nhân quyền, ông chỉ cần dí anh Tàu đến cái chỗ phải bó tay thì anh Việt Cộng chạy đi đâu? Và anh Việt Cộng muốn ông Donald Trump muốn giúp thì phải yêu cầu ông giúp, đưa ra cái yêu cầu trước thì ông sẽ hỏi trả giá, mày trả giá bằng cái gì? Dĩ nhiên là ông Việt Cộng nó sẵn sàng. Trước khi ông Donald Trump đến Việt Nam, nó bắt tùm lum hết, nó giống như là cái thời ông Obama cũng vậy, những cái thời tiền tổng thống tiền nhiệm của nước Mỹ cũng vậy. Nó muốn vòi vĩnh nước Mỹ cái gì? Nó cứ bắt hết những nhà đối lập, những nhà dân chủ, đàn áp tôn giáo với cái này, nó bắt hết. Rồi đến lúc mà Mỹ can thiệp, thì nó nói ông cho tôi cái gì thì tôi sẽ thả ra. Lại Mỹ lại cho nó mấy cục cà rốt. Và ông Ted Osius lại đã được dịp rằng thì có tiến bộ. Ông Donald Trump ông không muốn cái chữ có tiến bộ của anh Việt Cộng. Ông cứ làm như cái việc của ông. Và ông dồn vào cái thế. Mà anh không làm thì anh cũng sẽ chết, tự chết mà thôi. Cái nghệ thuật thương lượng của ông Donald Trump là như vậy. Ông luôn luôn mượn sức của anh này để đánh anh kia. Nước Mỹ không cần phải dùng nước Mỹ. Đấy là cái lối sắp xếp lại trật tự thế giới mới rất là tế nhị và tinh vi của Donald Trump mà ít người biết đến. Và vì thế cho nên dư luận, báo chí với các thứ hiểu lầm ông rất nhiều, cho nên tôi mới phải có một bài bình luận dài dòng ngày hôm nay để nói về Donald Trump và cái trật tự thế giới mà ông đang làm cho nó phải sắp xếp lại như thế nào. Vâng, bây giờ là những tài liệu tham khảo của tôi. Trước hết tôi tham khảo cái tài liệu của Facebooker Trần Hùng đăng ở trên Bullshit Việt Nam.
có tựa đề là Đâu mới là nhân cách thật sự của nguyên thủ một cường quốc. Cái bài này là cũng biện bạch cho ông Donald Trump rất nhiều, nhưng mà biện bạch chưa tới mức cần thiết, cho nên tôi phải đem lại để tham khảo. Trước hết Trần Hồng nói thì là phiền muộn những người mang tư tưởng ghét Trump vẫn nhìn ông bằng con mắt khinh thường, căm ghét vì quá khứ dơ giấy còn kép của ông được truyền thông bẩn, truyền thông cánh tả thổi phồng dựng chuyện. Sự ác cảm thái quá kia đã gián tiếp xúc phạm danh dự đại đa số công dân Mỹ vì họ đã tin tưởng bầu chọn cho ông Trump làm tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Đấy là mở đầu dễ. Rồi trong bài này có những đoạn như thế này. Những hành động của ông Trump và phát ngôn của ông khi đặt chân đến Đà Nẵng trong vai trò nước lớn đủ cho chúng ta thấy đâu là nhân cách thật sự của một nguyên thủ cường quốc. Rồi nhắc đến cái chuyện mở đầu cái APEC Summit ngày 11 tháng 11 thì ông không quên chia buồn với nước Việt Nam vì cái cơn bão số 12 gây ra, và ông tặng $1,000,000. Rồi ông lại ca tụng, tại sao ông Trump không ca tụng vua Hùng, ca ngợi các anh hùng dân tộc khác mà lại ca ngợi Hai Bà Trưng? Bởi vì ông thừa biết rằng khi ông ở đây, vợ ông đang tung tăng bên Trung Quốc, và ngoài kia bao rêu giai nhân đang lượt là vui tươi, thì phía song sắt của nhà tù Cộng sản, những kẻ độc tài đang vùi dập các hậu duệ của Hai Bà Trưng như Cấn Thị Thêu, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga. Giờ bản tin bài này cũng nhắc lại rồi. Ông nhắc lại Đà Nẵng. Đà Nẵng trước đây là căn cứ quân sự hàng đầu của Hoa Kỳ, nơi chứng kiến nhiều trận đánh thương đau, nhưng giờ đấy không còn nữa. Thành phố này đang phát triển rất nhanh chóng và đạt được những tiến bộ đáng nể. Đã nhắc lại chứ gì? Là ông nhắc lại cái đó và ông cho rằng thì Cộng sản Việt Nam vẫn còn nuôi lòng căm thù. Ngoài miệng thì giả nhân giả nghĩa, giả lả rằng khép lại quá khứ mở ra tương lai, nhưng luôn đối xử tệ bạc với quá khứ bằng chủ nghĩa lý lịch, đàn áp người Công giáo, cắt cỏ dân lành vì tấm vải màu vàng. Đến đây tôi xin ghi chú thêm những ý kiến của tôi. Là tại Đà Nẵng, ông tổ chức vinh danh cựu chiến binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam để lật ngược lại cái thái độ của các tổng thống tiền nhiệm của nước Mỹ, cụ thể là ông Obama với ngoại trưởng ông John Kerry, đem thằng Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ, được vào tòa Bạch Ốc, hai dân tộc xóa bỏ hận thù khép lại quá khứ. Thái độ đó là gì? Là công nhận rằng cái sự can thiệp bằng quân sự của nước Mỹ vào Việt Nam là một sai lầm, anh Việt Cộng cũng sai lầm đi theo Cộng sản. Hai cái sai lầm đó bây giờ như là vì hoàn cảnh mà xa nhau, giống như là Thúy Kiều với Kim Trọng, bây giờ tái hồi Kim Trọng, là ông Trump khác hẳn ông Obama. Ông đem cựu chiến binh Mỹ bị thương bảy ông nó chắc là có hẹn trước chứ không phải tình cờ. Đẩy sang ông vinh danh bảy cựu chiến binh Mỹ. Và ông nói rằng những người này cùng với bao nhiêu đồng đội của ông đã đến đây để bảo vệ tự do dân chủ cho nước Việt Nam. Bảo vệ tự do dân chủ mà chống lại bọn xâm lăng miền Bắc. Chứ còn gì nữa. Tức là ông nói rằng cái cự tham dự chiến tranh Việt Nam của ông, của nước Mỹ không phải là một sai lầm. Đó. Đấy, những cái dằn mặt là như thế, đáng giá biết bao nhiêu, trong khi ông không mắc mưu Việt Cộng là đòi trả tự do người này người kia để phải đưa cho nó mấy củ cà rốt. Đằng này ông không đòi cái gì cả, ông chỉ cảnh cáo dằn mặt nó thôi. Và muốn được mậu dịch song phương mới được Mỹ thì phải làm cái gì? Lúc đó nó đòi hỏi cái đó mới nói mày phải thế này, mày phải thế kia. Và kết quả là ở Đà Nẵng đã không có mậu dịch song phương nào của nước Mỹ dành cho Việt Cộng hết cả. Đấy là một tài liệu thứ nhất tôi tham khảo.
Tài hiệu thứ hai tôi tham khảo là tài liệu của Fox News, ký giả Stephen Mosher viết và blogger Tường Giang chuyển ngữ, có tựa đề là Trump đại diện cho Hoa Kỳ tốt hơn nhiều trong chuyến Á Du so với Obama đã từng làm. Và tôi không, bài này dài lắm, tôi không thể mà trích dẫn toàn diện, tôi sẽ trích dẫn từng đoạn một, những đoạn đáng chú ý. Và tôi chỉ lấy cái bản mở đầu như thế này. Tổng thống Donald Trump đã làm cho chúng ta hãnh diện trong chuyến Á Du của ông. Ít nhất là đối với những người trong số chúng ta vẫn cảm thấy hãnh diện mình là người công dân Hoa Kỳ hơn là những công dân của thế giới. Ông Mosher nói đó, ông đã đạt được những điểm số chỉ bằng cách hành xử như một nhà lãnh đạo của đất nước Hoa Kỳ và là lãnh đạo của thế giới tự do. Đến đây thì cái bài này so sánh ông Obama thì tôi lướt qua cái này đi vì tôi không muốn can dự vào cái việc so sánh ông Obama với ông Trump. Cái đoạn này nó dài tới mấy trang là tôi bỏ qua cái ông Obama đi và chỉ nói về ông Trump mà thôi. Tổng thống Donald Trump được vinh danh với những buổi tiếp đón cực kỳ trang trọng xa hoa tại Bắc Kinh. Đích thân Chủ tịch Tập Cận Bình làm hướng dẫn viên trong chuyến tham quan đến Tử Cấm Thành. Tổng thống của chúng ta lần lượt được tiếp đón một cùng mức độ hoành tráng và đầy dẫy sự kính trọng như thế bất cứ ở chỗ nào cũng đến ở Á Châu. Và đây là sự trở lại của một dấu hiệu nể trọng dành cho Hoa Kỳ mà đã bị mất đi trong thời gian trước. Những cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Tập của Tổng thống Trump là điểm chính trong hành thành quả đạt được trong chuyến Á Châu này. Ông hiểu rằng Trung Quốc với đường lối càng ngày càng công khai xem thường luật pháp quốc tế là vấn đề cốt lõi mà chúng ta phải đối đầu tại châu Á. Và cũng đại bài này cũng nhắc lại sự thâm thủng về mậu dịch, toàn là made in China, rồi Trung Quốc đã phe lờ những cam kết họ ký khi nhập cuộc vào World Bank này kia, rồi đóng dùng hàng rào thuế quan, cả đóng cửa thị trường nội địa to lớn của họ. Rồi thì cho phép các công ty ngoại quốc Mỹ vào tàu đầu tư nhưng phải bắt liên doanh xong ăn cắp kỹ thuật của nó. Rồi thì sau khi ăn cắp sở hữu trí tuệ xong thì đuổi đi. Đoạn này tôi chứng nguyên văn. Sự đe dọa an ninh trầm trọng của Bắc Hàn phần lớn cũng là tác phẩm của Bắc Kinh, đúng không thế? Tên độc tài nhí Kim Jong Un cũng phần lớn là do thầy tuồng Bắc Kinh chỉ đạo. Vương quốc của phân nửa bán đảo Triều Tiên đã không có mặt nếu Trung Cộng đã không nhúng tay vào cuộc chiến Nam Bắc Hàn vào thập niên 50. Và chính sự buôn bán thường trực của Bắc Kinh với Bình Nhưỡng đã nuôi sống tham vọng về quyền lực nguyên tử của Bắc Triều Tiên cho đến nay. Tổng thống Trump biết rằng nếu Trung Quốc thực sự tuân thủ các điều cấm vận đối với Triều Tiên, thì chỉ một sớm một chiều nền kinh tế của Bắc Hàn sẽ đổ sụp. Thay vào đó, với sự giúp đỡ làm vũ em tiếp sữa vũ thép của China, thì chương trình hạt nhân của Bắc Hàn và Anh Ổn đã thêm hồ hởi phấn khởi trong những năm vừa qua. Bộ Ngoại giao của Tập Cận Bình cũng lên án cho có lệ khi cậu Ổn nhà ta bắn ra một loạt đại pháo nguyên tử. Nhưng hai ông con trời này vẫn là sinh đôi, anh Tàu với anh Bắc Triều Tiên, hai ông con trời này vẫn là sinh đôi mà còn dính nhau lúc bẩm sinh, chưa giải phẫu để rời nhau được, vì một hiệp ước phòng thủ đã ký với nhau từ trước. Có hiệp phòng thủ mà làm sao nó buông thằng Bắc Triều Tiên được, y hệt như thằng Việt Cộng. Cuối cùng là chuyện Trung Quốc tuyên bố cả vùng lãnh hải Thái Bình Dương là sân sau của họ. Hàng xóm láng giềng 5-7 nước đều bất ổn, đều tranh tụng. Những tuyên bố này của Trung Cộng chẳng những xâm phạm chủ quyền của nhiều quốc gia liên hệ, mà còn làm bất ổn khu vực rộng lớn của Thái Bình Dương, là cửa ngõ của tàu bè quốc tế.
tỉnh táo mà nói, tuyên bố chủ quyền kiểu đó là một hành động tuyên chiến.
Thế mà tập cận bình như thế, nhưng mà tổng thống Trump đã dịu giọng hướng về Trung Quốc trong diễn văn tại Hàn Thành. Nguyên văn: tất cả các quốc gia có trách nhiệm phải cùng nhau cô lập chế độ tàn ác của Bình Nhưỡng, và những quốc gia nào chọn thái độ như không biết gì về sự đe dọa của Bắc Hàn, hoặc tệ hơn còn tiếp tay cho chế độ đó, thì gánh nặng của sự khủng hoảng này sẽ theo đuổi và cắn rứt lương tâm của các bạn. Đấy là cảnh cáo tao đó. Thay vì tụng năm tụng bảy các đối tượng và những hội nghị không có đoạn kết, thì tổng thống Trump đã nhắm và thẳng vào Trung Quốc như một bàn đạp tiếp sức cho Bình Nhưỡng trong tham vọng hạt nhân. Thành quả đó của tổng thống Trump đã hơn hẳn những gì mà ba vị tổng thống tiền nhiệm của ông đã làm. Trao đổi thương mại là thành công thực tế trước mắt. Trong chuyến đi này, tổng thống Trump đã mang về món tiền cách xù là 250 tỷ đô la qua những hợp đồng với Trung Quốc. Có thể rằng chủ tịch Tập Cận Bình muốn tỏ ra hòa hoãn, dùng cái màn bánh sắp đi bánh quy lại để tránh một cuộc chiến thương mại với ông tân tổng thống Mỹ. Nhưng who care? Câu tiếng Mỹ who care? ai thèm? Rồi thì trong một cuộc xuất hiện chung với chủ tịch Tập, thì tổng thống Trump vẫn tiếp tục nhấn mạnh đến tình trạng cán cân mậu dịch chỉ có một chiều giữa Mỹ và Tàu, và điều đó là không đẹp chỗ nào. Mà cái này là hay lắm. Ông Donald Trump không đổ lỗi cho anh Tàu, tại vì anh Tàu không cãi được. Ông đổ lỗi cho các tiền nhiệm của ông. Tổng thống Trump đã tuyên bố: tôi không đổ lỗi cho Trung Quốc. Và còn thêm một câu thép vàng cho Trung Quốc rằng: làm sao người ta có thể đổ lỗi cho một quốc gia có khả năng lạm dụng một quốc gia khác để làm lợi và phục vụ cho công dân của họ. Tôi ghi nhận cái công phục vụ đất nước đó của Trung Quốc. Câu này mỉa mai như thế đấy. Nhưng mà giới báo chí Mỹ lại cho cái câu này là ông hòa dịu với Tàu Cộng để ông bán được 250 tỷ đô la đó. Và quả nhiên bài này cũng nói rằng những kẻ chỉ trích tổng thống Trump không đợi lâu để có những lời gay gắt về câu nói này. Nhưng nếu tôi là chủ tịch Tập Cận Bình, tôi sẽ lo lắng về câu tuyên bố này. Đúng, thật sự trong câu đó tổng thống Trump đã nói: tôi đang bước vào cuộc chơi với anh, những ngày anh lạm dụng người dân Mỹ đang cáo chung. Tổng thống Trump cũng mối lái cho cuộc buôn bán vũ khí cho các đồng minh của chúng ta là Nhật Bản và Nam Hàn. Đó cũng là nhằm sửa chữa lại cán cân nghiêng lệch thương mại của Mỹ. Việc bán vũ khí cho Việt Nam chắc chắn sẽ theo đuôi, đúng, cùng với trao đổi thương mại. Đó, ông chỉ rao ra thôi, có tiền đâu mà nó mua. Vài ngày sau đó, tổng thống Trump đưa ra nhận định về Biển Đông. Ông đề nghị làm trung gian hòa giải giữa các bên liên hệ trong vụ tranh chấp. Cái này cũng là một cái chiêu rất là độc đáo của Trump. Anh Việt Cao ghi than phiền. Ông nói Biển Đông là mày không dám cãi nó để ta hòa giải dùng cho. Thành anh Việt Cộng, những cái chiêu bài anh Việt Cộng đưa đều bị ông vô hiệu hóa hết. Trung Quốc sẽ mất cơ hội đem vai vua thịt bắp ra trừng mắt các sứ nhỏ bé láng giềng của mình để hầu bẻ gãy sừng, bẻ gãy từng cọng đũa một. Và bài lại kết luận rằng Tập Cận Bình nên cảm ơn ngôi sao hộ mạng của mình khi lên nắm quyền vào năm 2012. Lúc đó, một ông Mỹ yếu đuối chẳng biết cái giáp gì khác là ông Obama đó, là được ngồi ở Bạch Cung để mừng Tổng thống. Bởi vì cho đến thời điểm này, họ Tập chắc chắn đã nhận ra rằng những ngày tháng lợi dụng Hiệp Trung Quốc đang ngả nón chào Đại Hán để ra đi. Và đây là một bài nữa, nó chứng tỏ rằng trật tự thế giới đang phải tự sắp xếp lại với sự xuất hiện của Donald Trump. Đây là bản tin ngày 18 tháng 11 của đài RFI Pháp. Ngoại giao 2. Châu Á kẹt giữa Mỹ và Trung Quốc. Đã. Bây giờ dẫn chứng lời báo Courier International. là trong cuộc chạy đua tranh giành ảnh hưởng địa chính trị tại châu lục này, không có gì thay đổi giữa một nước Trung Quốc đang vươn lên và một nước Mỹ đang trên đà tuột dốc. Trên bàn cờ ấy, Việt Nam lại đóng vai trò hàng đầu. Nước Mỹ dưới thời Obama là đang trên đà tuột dốc. Bây giờ ông Donald Trump cũng sửa lại. Và bài báo cũng dẫn lời của nhà nghiên cứu Timothy Health thuộc Viện Nghiên cứu Hoa Kỳ Rand Corporation, khẳng định rằng cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng tại châu Á có chiều hướng gia tăng cường độ bởi vì tương lai kinh tế của thế giới được đặt tại châu lục này. Mỹ không thể lơ là với châu Á đấy, không thể lơ là và sắp lại là trật tự đó. Rồi thì bài báo cũng nhắc lại dự án con đường tơ lụa thế kỷ 21 cộng tập cộng bình gây lo ngại, nhất là khi biết rằng vết tích của những hiềm khích lịch sử vẫn chưa được xoa nhòa, cho nên Hoa Kỳ vẫn được xem là một yếu tố bảo đảm cho hòa bình và ổn định tại khu vực này. Đấy, chắc tự đó. Rồi thì Alexander Vubin, cái anh này thì tôi cũng đã tham chiếu nhiều lần, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương Daniel Inouye Asia Pacific Center for Studies Security Studies, viết rằng trong cách tiếp cận với Washington và Bắc Kinh được áp dụng từ một phần tư thế kỷ qua đang bị lỗi thời đấy, cho tự sẽ sắp nó lại, đó là gần Mỹ vì lợi ích an ninh, thân Trung Quốc vì quyền lợi kinh tế, tức là các nước Á Châu Thái Bình Dương đấy. Nguyên tắc này trong tương lai sẽ là hại hơn nhiều lợi. Alexander Vubin cho rằng trên vế an ninh khu vực, các nước trong vùng đang đi tìm một hướng đi mới. Và dưới tiểu đề một chiến lược đường biển Ấn Độ-Thái Bình Dương cũng nhắc rồi, tức là ông Donald Trump ông đặt vấn đề là Ấn Độ cũng là thuộc Á Châu, thì phải cái chiến lược này, kết hợp này là phải Ấn Độ riêng với Thái Bình Dương nữa, chứ không thể bỏ Ấn Độ riêng ra ngoài được. Và bài báo cho rằng Trung Quốc bực mình vì chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương đang được chính quyền Trump làm sống lại sau hơn một chục năm được nhắc tới lần đầu. Theo chuyên gia về quan hệ quốc tế đang làm việc tại Bắc Kinh là Bàng Trung Anh, đây không hơn không kém là chính sách xoay trục sang châu Á được khởi động dưới thời Barack Obama nhằm làm đối trọng với Trung Quốc. Trong dự án Ấn Độ-Thái Bình Dương này, Nhật Bản là nước tham gia ngay từ đầu, Úc và Ấn Độ mới chỉ hưởng ứng từ vài tháng nay. Canberra là Úc cực bực mình vì Bắc Kinh can thiệp vào chính trị Úc và bành trướng ở Biển Đông, xem thường luật pháp quốc tế. Còn với Ấn Độ, những căng thẳng thường xuyên xảy ra ở vùng biên giới trên bộ dường như là động lực đẩy New Delhi về phía Washington. Còn các nước Đông Nam Á thì sao? Giáo sư Jay Batongbakan, chuyên gia về luật biển ở Đại học Philippines cho rằng khối này không có nhiều chọn lựa, không thể đối kháng trước sức mạnh của Trung Quốc như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Úc từng làm. Bị Bắc Kinh chèn ép, các nước Đông Nam Á có khả năng nhanh chóng liên kết với nhau để tự vệ. Hàng ngũ đó, ta bạn đồ đó. Và để nói tiểu đề mục là sự lựa chọn nào cho Việt Nam, thì tờ South China Morning Post được Courier International trích lại: Việt Nam chiếm vị trí hàng đầu, Hà Nội và Bắc Kinh cùng đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông, thế nhưng liên hệ mật thiết về kinh tế thương mại giữa hai quốc gia này khiến Việt Nam không thể tách rời quỹ đạo của Trung Quốc. Chẳng những nó không thể tách rời, mà nó muốn tách rời cũng được, là vì sau khi anh phản nó thì anh đầu hàng nó ở Thành Đô, nó gài những cái thế mà anh không thể tách rời được. Bây giờ bản tin cũng nhắc lại, chuyên gia Alexander Vubin thuộc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương: Việt Nam đã xem xét tất cả các giải pháp, vừa hướng về phía một số thành viên ASEAN, vừa xem Mỹ, Nhật và Ấn Độ là những đối tác then chốt có thể giúp Việt Nam giải tỏa bớt ảnh hưởng của Trung Quốc. Không có giải tỏa gì đâu. Đấy là bài báo của RFI Pháp. Bây giờ bản tin của đài VOA ngày 18 tháng 1 nói về cái phản ứng của anh Tàu cho khi mà Mỹ sắp xếp lại trật tự Á Châu. Và có thể là Trung Quốc bài bác các giá trị phương Tây.
người đứng đầu ngành tuyên truyền của Trung Quốc khuyến cáo ngày 17 tháng 11 và kêu gọi Bắc Kinh phải theo đuổi con đường riêng của mình. Người đứng đầu đó là ai? Là ông Hoàng Cun Minh. Và bài báo cho rằng kể từ khi lên nắm chính quyền đấy năm cách đây 5 năm, chủ tịch Trung Quốc mình cho tiến hành chiến dịch chấn áp sâu rộng nhắm vào xã hội dân sự, tăng cường kiểm soát xã hội truyền thông và internet. Ông Tập cam kết cổ suý điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc gọi là các giá trị cốt lõi của chủ xã hội chủ nghĩa, nhấn mạnh tinh thần ái quốc, văn hóa truyền thống, pháp quyền, sự hài hòa và thịnh vượng cùng nhiều yếu tố khác. Ông Hoàng Cun Minh, người đứng đầu ngành tuyên truyền của Trung Quốc, viết trên nhật báo Nhân dân của Tàu rằng có một số phương Tây dùng lợi thế kỹ thuật và ưu thế ảnh hưởng lâu nay để khuấy động các giá trị phổ quát. Ông Hoàng nói các nước này đang tìm cách mê muội người ta vào vẻ đẹp Tây Phương và tuân thủ với Tây Phương và tự làm suy yếu hoặc thậm chí từ bỏ văn hóa tinh thần của chính mình. Xin lỗi anh gọi người ta là phương Tây, thích chủ nghĩa cộng sản của anh từ phương nào đến vậy? Anh cứ chê phương Tây cộng sản nha, anh là từ phương Tây đến chứ còn đâu nữa. Đối với Trung Quốc thì Mỹ là phương Đông chứ phương Tây. Anh Hoàng anh kêu gọi công dân phải bảo vệ các giá trị riêng xuất phát từ dân dân Trung Quốc. Kết luận, Trung Quốc lâu nay phản đối việc áp đặt các khái niệm Tây phương lên Trung Quốc, chẳng hạn như một nền dân chủ đa đảng cạnh tranh hay phân chia quyền lực. Đảng Cộng sản Trung Quốc không chấp nhận bất cứ ai thách thức quyền lực của họ. Các nhà hoạt động kêu gọi đa nguyên thường bị bỏ tù, và những ai chỉ trích chế độ độc tài Trung Quốc thường bị đàn áp, bóp nghẹt tiếng nói. Bây giờ, dưới sức ép của anh Tàu, của Mỹ, anh Tàu là hứa với Mỹ rằng chị sẽ đặng tay với Bắc Triều Tiên. Nhưng mà bản tin RFP ngày 18 tháng 11 cho rằng Bắc Kinh vẫn muốn siết chặt quan hệ với Bình Nhưỡng bất chấp hồ sơ nguyên tử. Tức là khi ông Donald Trump về rồi thì anh Tàu cử một đặc sứ ngoại giao là anh Tống Đào sang gặp gỡ anh Bắc Triều Tiên hôm 17 tháng 11. Và không hề nêu cuộc khủng hoảng do chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng gây ra. Ban liên lạc đối ngoại Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết trưởng ban là ông Tống Đào, thay mặt chủ tịch Tập Cận Bình, đã hội đàm với đại diện Bắc Triều Tiên Choe Ryong-hae tại Bình Nhưỡng. Tống Đào đã thông báo kết quả đại hội đảng 19 và hai bên đã thảo luận về quan hệ Trung Triều. Ở bên Bắc Triều Tiên, anh Trọng Lũ ở bên này cũng y hệt như vậy. Đây này, cái câu này này, thông cáo của hai anh Bắc Triều Tiên với anh Tàu này này, thông cáo cho biết đôi bên, trong một kép nhé, khẳng định tình bằng hữu lâu đời đã được các cựu lãnh đạo hai nước xây dựng và bồi đắp là tài sản vô giá. Tôi nhắc lại chứ, nó coi quan hệ của nó là tài sản vô giá, hai bên cùng chung sức đào sâu quan hệ, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Có phải y hệt anh Trọng Lũ ở Hà Nội không? Bản thông cáo của Bắc Kinh không hề nhắc đến chương trình vũ khí nguyên tử Bắc Triều Tiên mà Trung Quốc và thế giới đều phản đối. Còn hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA loan báo ông Tống Đào đã thông báo chi tiết về đại hội 17-19, nhấn mạnh ý hướng của Trung Quốc nhằm duy trì và phát triển tình hữu nghị lâu dài Trung Triều. Bây giờ, AFP dẫn nhận định của chuyên gia Yuan Jiang Dong, trường Đại học Sydney rằng không nên chờ đợi kết quả nào đáng kể của chuyến đi này, có thể chỉ là những cam kết chung chung. Chuyên gia Monique Laser, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington cho nói rằng Trung Quốc không hề có ảnh hưởng gì đối với chính trị Bắc Triều Tiên, quan hệ đôi bên hết sức căng thẳng. Căng gì đây, nhưng mà anh CSIS này là anh ăn tiền lobby của anh Việt Cộng, anh vận động cho anh Nguyễn Phú Trọng được làm dân chủ đó. Và còn thì giờ thì tôi thêm một cái tham khảo nữa, bài Nguyễn Đường Thủy ở trong nước viết cho đài Á Châu Tự Do. Tổng thống Trump, vị thế nước Mỹ và nhân quyền ở Việt Nam, nói về vấn đề nhân quyền. Ông Nguyễn Đường Thủy này, ông cũng hơi ngại vấn đề nhân quyền, nhưng mà ông cũng biện bạch cho ông Trump, nhưng mà ông biện bạch không có được xác đáng lắm. Ông nhắc lại rằng, trước khi ông Trump đến Việt Nam thì 17 hội đàn xã hội dân sự đã ký tên gửi các nhà lãnh đạo APEC đề nghị lưu tâm đến chuyện nhân quyền. Rồi ngày 9/11 thì Ủy ban Bảo vệ quyền người về Việt Nam cũng gửi thư ngỏ đến 21 quốc gia tham APEC ở Đà Nẵng yêu cầu vấn đề nhân quyền Việt Nam. Rồi hy vọng bà Melania phu nhân tổng thống Mỹ có mặt ở Đà Nẵng để can thiệp cho nhân quyền. Chị đã, con gái của chị Quỳnh đã viết một thơ để gửi cho bà để nói rằng chị là phải can thiệp cho bà ấy. Rồi ngày 8/11/2017, báo Lao Động đăng một bản tin Thủ tướng Canada Justin Trudeau đăng trên mạng Twitter rằng chúng tôi đang trên đường đến Hà Nội để bắt đầu một tuần bận rộn tại Việt Nam và Philippines, tập trung vào APEC và thương mại. Và ông có nhắc là thúc đẩy quyền làm người, quyền con người của Thủ tướng Canada thì là chỉ có thế thôi. Và Nguyễn Đăng Thụy đặt vấn đề ông Trump không mặn mà với nhân quyền ở Việt Nam. Từ ngày ông Trump lên làm tổng thống thì tình trạng nhân quyền ở Việt Nam tồi tệ hơn. Đã có 25 người hoạt động xã hội dân sự bị bắt để khởi tố. Trong tuần lễ APEC, rất nhiều người được cho là ngòi nổ của các cuộc biểu tình bị chặn lại tại nhà 24/24. Đặc biệt trong 2 ngày 11 và 12, khi Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc ra Hà Nội thăm chính thức Việt Nam, tình hình canh giữ căng thẳng hơn hẳn là để phòng biểu tình đã đảo tập và không loại trừ đề phòng hoan nghênh ông Trump. Ngoài ra, giấy triệu tập lần 1, lần 2, lần 3 tới tấp gửi đến nhiều người đang bị canh giữ tại nhà. Tháng 11/2015, khi Tập Cận Bình sang Việt Nam, tình hình canh chặn không căng thẳng như lần này, nên đã nổ ra nhiều cuộc biểu tình so sánh đấy. Và ông Nguyễn Đăng Thụy cũng đặt vấn đề là người dân Việt Nam trông cậy vào ông Trump như thế, mà ông cho rằng trông cậy như thế là hoàn toàn hợp lý, chứ không phải không mắng người ta rằng chỉ là phải tự sức mình vân vân. Nhưng mà không ai tự cho mình quyền đòi hỏi, nhưng những người trong đấu tranh ở Việt Nam có quyền trông chờ vào các quốc gia chứ không? Và ông Nguyễn Đăng Thụy cho là có, và điều đó rất bình thường, tôi không cần biện bạch như thế này. Và ông Nguyễn Đăng Thụy cũng ngác như thế này, là trong nước phải đấu tranh bằng cái gì? Ngoài những hoạt động dân chủ, cần phải thức tỉnh toàn dân của lực lượng tiến bộ, thức tỉnh của lực lượng tiến bộ trong đảng, trong các cơ quan nhà nước, trong lực lượng quân đội, công an và sự hỗ trợ của quốc tế. Ông nói loạn tàn mạn như thế này. Tôi đã từng nói rằng những cái điều mà ông Nguyễn Đăng Thụy nói đây là dân vận, binh vận, địch vận và quốc tế vận. Vận là gì? Là vận động. Tại sao đấu tranh phải vận động? Khi mình yếu, mình phải vận động người khác giúp mình, thì đó là dân vận, là vận động này. Cái kỹ thuật vận động là mượn sức người để làm cái việc của mình. Quốc tế vận ở trong nội bộ thì tôi đồng ý. Và ông Trương Thị cũng biện bạch cho ông Trương Tâm rằng nếu chỉ giỏi đi buôn thôi thì không làm nên giá trị như đang có của nước Mỹ. Đó. Vấn đề đặt ra là hiểu như thế nào là quyền lợi của nước Mỹ. Nước Mỹ giàu và mạnh, tiềm năng đó ngoài phục vụ cho chính bản thân nước Mỹ còn được dùng vào việc đảm bảo trật tự thế giới, giúp đỡ các nước khác phát triển để thế giới nhìn vào phải nể nang. Nước Mỹ đầy đủ nhân quyền, nước Mỹ giúp các nước khác cải thiện nhân quyền, làm cho nhân quyền trở thành giá trị phổ quát trên thế giới, để nhân dân các nước khác cũng được sống bình đẳng, bác ái nhân dân Mỹ như nhân dân Mỹ, thì thế giới phải chịu ơn. Tôi lướt qua cái đoạn này, không phải như vậy đâu. Nước Mỹ đòi hỏi nhân quyền ở bất cứ nước nào là vì quyền lợi của nước Mỹ, chứ không phải là để người ta biết ơn. Tôi đã chứng minh nhiều lần rồi, kinh tế thị trường là một nền kinh tế bán hàng. Anh sản xuất ra mà anh bán ở trong nước thì không hết, anh phải có nước, người nước ngoài mua. Mà người nước ngoài mua, muốn mua thì người ta phải có tiền người ta mới mua. Người ta bị đàn áp, đói nghèo thì làm gì có tiền mà mua. Những cái nước mua bán với nước Mỹ phải có nhân quyền để dân nhân dân được hưởng lợi, có đồng ra đồng vào và có nhu cầu mua hàng. Vì đòi hỏi nhân quyền ở nước ngoài là vì quyền lợi của nước Mỹ chứ không phải để cho người ta chịu ơn. Đấy, từ đấy là ông Nguyễn Trường Thụy, cái đoạn này thì tôi xin bổ túc cho ông như thế. Và tôi cũng hoan nghênh Nguyễn Trường Thụy cũng nhắc đến là ông Donald Trump có nói đến Hai Bà Trưng. Nếu chị em Hai Bà Trưng mà quen thói nữ như thường tình, chỉ biết chăm lo cho gia đình mình mà không hoạt được giờ nghĩa đấy. Và ông Nguyễn Trường Thụy cũng nói rằng phong trào dân chủ ở Việt Nam đang trong giai đoạn khó khăn nhất từ trước đến nay. Không có một ai sức yếu bị đe dọa trước bạo lực thì không cần người khác tiếp sức. Đồng ý. Cần người khác tiếp sức là phải chứng minh rằng cái sự tiếp sức cho mình là phù hợp với quyền lợi của người ta. Phải chứng minh rằng ông muốn bán hàng cho Việt Nam thì dân đừng có bị bóc lột đói nghèo. Tóm lại là tôi lướt qua Nguyễn Trường Thụy. Nhưng mà vì cái tình trạng ngoan cố bám của bọn Việt Cộng ở Việt Nam thì tôi đem cái bài của Trần Văn viết cho blog Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nhắc đến những trường hợp của Venezuela là coi như cái gương cho bọn Việt Cộng. Bài có tựa đề là Nhìn Người Là Nghĩ Đất Ta, tức là ông Trần Văn nhắc lại rằng nước Venezuela nó cũng là một nước xã hội chủ nghĩa anh em của Việt Nam Cộng sản đó. Bây giờ nó đang vất vả như thế nào? Tại sao Venezuela, quốc gia dẫn đầu thế giới về trữ lượng dầu mỏ và xuất khẩu dầu, lại có thể vỡ nợ? Đó là công của Hugo Chavez, người đặc biệt ái mộ các Marx, Vladimir Putin và Mao Trạch Đông. Sau 14 năm dựa vào dầu thô vay mượn để đầu tư cho những dự án vô bổ, thiếu căn cơ băm bổ lao theo quốc hữu hóa, kinh tế Venezuela sụp đổ khi giá dầu trên thị trường thế giới liên tục sụt giảm. Nợ nần, bao gồm cả vốn lãi, cao dần. 3 năm nay Venezuela luôn luôn dẫn đầu thế giới về lạm phát. Dân chúng Venezuela chết dần chết mòn vì thiếu thực phẩm, thuốc men. Riêng năm 2016, có 11.000 trẻ sơ sinh uổng mạng vì thiếu thuốc và thiếu dinh dưỡng. Giữa bối cảnh chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản bị nhân loại gạt bỏ, giữa bối cảnh chủ nghĩa cộng sản bị nhân loại gạt bỏ, chính quyền cộng sản ở Liên Xô, các quốc gia Đông Âu sụp đổ, Hugo Chavez trở thành cái phao cho chính quyền cộng sản ở Cuba, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên bám vào để biện bạch cho việc duy trì quyền lãnh đạo toàn diện tuyệt đối nhằm xây dựng cho bằng được chủ nghĩa xã hội. Bây giờ khi Venezuela đã rơi xuống vực thẳm, nhiều người Việt dẫn lại những nhận định của giới lãnh đạo chính quyền cộng sản Việt Nam về việc xây dựng chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21 tại Venezuela. Phong trào cách mạng ở Venezuela đã giành thắng lợi, vẫn ca tụng đấy. Rồi vẫn là niềm hy vọng cho phong trào cách mạng thế giới. Rồi thì chủ nghĩa xã hội là chế độ xã hội tốt đẹp nhất dành cho loài người. Rồi thì dù có muôn vàn khó khăn nhưng chủ nghĩa xã hội sẽ luôn chiến thắng. Trong khi có những Facebooker như Đô Thành Sài Gòn lại bỡn cợt rằng chúc mừng đồng chí Venezuela chính thức bước tới thiên đường xã hội chủ nghĩa. Chết thiên đường. Ơn Đảng Cộng sản, ơn Bác Hugo Chavez thì cũng có những Facebooker như Quốc Vương lâu lo rằng vài năm tới sẽ đến lượt Việt Nam thôi. Đại khái là các Facebooker, tóm lại là dư luận đấu tranh cũng như không đấu tranh nhiều nước đang nêu cái vấn đề Venezuela ra để cảnh báo cho anh Việt Cộng. Anh Việt Cộng bây giờ cũng bị tình hình y hệt như anh Venezuela, nợ công nợ thế địa ra. 12 đại dự án đang tổng kiểm tra mới để mà chưa ra. Tóm lại, khi một quốc gia vỡ nợ thì sẽ không còn nơi nào để vay, không có nguồn đầu tư nào để giúp hồi phục, không thể xuất cảng vì hàng hóa bị thu hồi, để trừ đời cũng chẳng có nhập cảng do thiên hạ không chịu không cho mua chịu. Khi một quốc gia vỡ nợ thì doanh nghiệp sẽ phá sản hàng loạt, thất nghiệp tràn lan, chính phủ không còn tiền nên không thể cung cấp những dịch vụ thiết yếu như giáo dục, y tế, giao thông. Tôi xem cái tài liệu về Venezuela, bây giờ nó chỉ có in tiền nha, mà nó lại không tự in tiền được, nhờ ngoại quốc in tiền, không có tiền để giả tiền cho cái chi phí in tiền, cái chi phí in tiền cũng không có để mà giả, làm sao mà in tiền. Tóm lại là tình hình thế giới, trật tự thế giới đang sắp đặt lại, và trong cái tình hình thế giới đó, với cái xu thế thời đại là hòa bình, hợp tác và phát triển, thì cái phương châm để được đạt được cái đó là tự do, dân chủ và nhân quyền. Với cái xu thế thời đại như thế, với cái trật tự thế giới như thế đang được sắp xếp lại, thì bọn khủng bố Hồi giáo, nhà nước Hồi giáo đã bị tiêu diệt, chỉ còn khủng bố ở các địa phương mà thôi. Còn cộng sản sống sót là cái lực cản thứ hai của xu thế thời đại, cũng đang trên đà suy vọng. Anh Việt Cộng nhà ta chạy đi đâu? Tôi nhắc lại, với cái trật tự thế giới mới, với cái sự xuất hiện của Donald Trump, và với một nước Mỹ vĩ đại trở lại như xưa, không còn yếu ớt, không còn nhường nhịn, không còn mắc mưu mắc lừa các anh nữa, thì còn sống sót được bao nhiêu lâu nữa. Và để kết thúc bài này, tôi xin có một lời cảm xúc riêng tư của tôi, là tôi rất tán thưởng cái sự xuất hiện của Donald Trump cho một nước Mỹ vĩ đại và cho một trật tự thế giới ổn định hơn, và không còn bọn cộng sản sống sót nữa. Chào chị Niệm.